Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Minh Anh, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu 13 tháng 8 năm 2021. Washington huy động 8.000 quân hỗ trợ di tản Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan. Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới mở cuộc điều tra mới tại Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ân xá quốc tế tố cáo chính quyền Nga ngầm phá hoại quyền biểu tình của người dân. Chính quyền La Habana tố cáo kế hoạch của Mỹ cung cấp Internet cho người dân Cuba là một cuộc xâm lược. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại sao Litva là nước duy nhất trong nhóm Đông Trung Âu quay lưng với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, xét nghiệm kháng thể có thể giúp chính quyền Việt Nam điều chỉnh chính sách chống COVID-19 phù hợp với thực tế hơn. RFI phỏng vấn bác sĩ tiến sĩ y khoa Trần Tuấn, Liên minh vận động phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học từ Hà Nội. Thưa quý vị, quân Taliban đã chiếm được gần một nửa thủ phủ các tỉnh ở Afghanistan, trong đó có Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan, rơi vào quân nổi dậy ngày 12 tháng 8. Đây là thắng lợi lớn nhất của quân Taliban kể từ khi mở chiến dịch phản công vào tháng 5. Phía Washington vẫn tiếp tục khẳng định ủng hộ chính quyền Kabul tham gia bảo đảm an ninh và ổn định của Afghanistan, theo nội dung cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Tuy nhiên, trên thực địa, Mỹ khẩn trương rút lực lượng ngoại giao. Theo hãng tin Anh Reuters, gần 3.000 quân nhân được tăng viện trong vòng 48 tiếng để sơ tán Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan. London cũng triển khai khoảng 600 quân để giúp đỡ công dân Anh và phiên dịch viên rời Afghanistan. Thông tin viên RFI Sonia Ghezali tường trình tại Kabul.
Ngày hôm qua 12 tháng 8, người ta chứng kiến hàng loạt máy bay trực thăng lướt vòng trên bầu trời Kabul hướng về phía Đại sứ quán Mỹ, cho thấy rõ là Đại sứ quán Mỹ chuẩn bị ra đi. Như vậy, Hoa Kỳ và Anh Quốc giảm thêm hiện diện ngoại giao và họ đã huy động tổng cộng 8.000 quân nhân Mỹ để làm việc này. 3.000 người sẽ đóng tại sân bay Kabul, 1.000 người ở Qatar để hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật, gần 4.000 người tại Kuwait để can thiệp trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình Afghanistan ngày càng xuống cấp thê thảm. Hoa Kỳ đã khẳng định sẽ không sử dụng sân bay Kabul để tiến hành oanh kích phe Taliban. Họ thật sự đang ở trong giai đoạn rút quân cuối cùng, cùng với đội ngũ ngoại giao và nhân viên đại sứ quán. 14 thủ phủ của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Lực lượng này vừa chiếm Kala Elau, thủ phủ của Bagis ở miền Bắc. Phiến quân Hồi giáo cũng xác nhận là đã chiếm được Lashkar-e-Gah, thủ phủ của tỉnh Helmand ở miền Nam, và đã thả hết tù nhân ở đó ngày hôm qua. Kandahar, căn cứ địa cũ của chế độ Taliban, cũng bị thất thủ ngày hôm qua. Herat, thành phố lớn ở phía đông, gần biên giới với Iran, cũng trùng số phận. Người ta thấy là cộng đồng quốc tế ở đây cũng đang chuẩn bị rút lui nếu cần thiết, vì quân Taliban đang tiến gần đến thủ đô Kabul. Không ai thực sự biết được ý đồ của phiến quân. Kabul hiện tràn ngập các gia đình di cư, lánh bạo lực đang hoành hành ở quê nhà.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Đặc sứ của Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác về hồ sơ xung đột Afghanistan hôm qua kêu gọi thúc đẩy tiến trình hòa bình tại quốc gia này, nhấn mạnh tình hình rất cấp bách và kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng tấn công thủ phủ các tỉnh và các thành phố khác trong cả nước.
Thông cáo chung của các vị đặc sứ được đưa ra từ Doha, Qatar sau cuộc gặp với các nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan và đại diện của lực lượng Taliban. Các đặc sứ cũng tái khẳng định các nước sẽ không công nhận bất kỳ chính phủ nào tại Afghanistan nắm quyền thông qua việc sử dụng lực lượng quân sự. Trong khi đó, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu ông Joseph Borrell hôm qua trong một thông cáo cảnh báo nếu phe Taliban dùng vũ lực cướp chính quyền Afghanistan và tái lập Vương quốc Hồi giáo thì họ sẽ không được quốc tế công nhận về mặt ngoại giao. Brussels khẳng định Liên Âu sẽ tiếp tục quan hệ đối tác, ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Afghanistan với điều kiện có một thỏa thuận hòa bình và toàn diện, quyền cơ bản của tất cả người dân Afghanistan được tôn trọng. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Taliban ngưng ngay lập tức các cuộc tấn công, ngừng bắn hoàn toàn và thường trực. Đối với chính phủ Afghanistan, Brussels khuyến khích Kabul giải quyết các bất đồng chính trị để đối thoại với Taliban về triển vọng đoàn kết. Còn theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua thảo luận về việc trừng phạt lực lượng Taliban về các cuộc tấn công gây thiệt hại cho rất nhiều thường dân, gây nguy hiểm cho hòa bình và gây bất ổn cho Afghanistan. Dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khẳng định không ủng hộ và không thừa nhận chính quyền Afghanistan được lập nên thông qua vũ lực, cũng như không thừa nhận Vương quốc Hồi giáo Afghanistan.
Liên quan đến Biển Đông, theo trang tin ABS-CBN hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên hiệp châu Âu tại Philippines, Manila một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cho rằng các bất đồng phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Hiện nay Philippines đóng vai trò điều phối viên các quan hệ ASEAN-Liên Âu, cuộc họp trực tuyến do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Philippines tổ chức.
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro phụ trách các vấn đề ASEAN cho biết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Liên hiệp châu Âu tiếp tục bảo vệ việc tôn trọng luật pháp quốc tế và khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong các vùng biển có tranh chấp. Cuộc họp trực tuyến do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về quan điểm đối với các vấn đề tự do hàng hải và hàng không trong vùng Biển Đông và những vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Bà Lazaro cũng tỏ hy vọng sẽ sớm hoàn tất được bộ luật ứng xử trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế để làm cơ sở duy trì hòa bình và phát triển khu vực trong tương lai. Trang tin của kênh truyền hình Philippines nhắc lại Bắc Kinh vẫn duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng hải cảnh và các tàu cá để khẳng định chủ quyền của họ trên tuyến đường hàng hải quốc tế bên trong vùng biển Tây Philippines, vùng đặc quyền kinh tế của nước này cũng như tại các vùng biển đang tranh chấp chủ quyền với các nước như Brunei, Việt Nam, Đài Loan hay Malaysia. Liên quan đến cuộc chiến chống Covid, đại diện Philippines tỏ hy vọng Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp tục giúp đỡ các nước ASEAN, đặc biệt trong việc chia sẻ vaccine. Hiện tại Philippines đóng vai trò điều phối viên các quan hệ ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Philippines, Luc Veron khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn duy trì và phát triển các cam kết thương mại và an ninh đối với khu vực Đông Nam Á.
Hôm nay, Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới mở cuộc điều tra mới tại Trung Quốc để tìm kiếm nguồn gốc đại dịch COVID-19. Trong khi đó, một chuyên gia của tổ chức nêu giả thuyết bệnh nhân số 0 là một nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các nước, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, hãy công bố mọi dữ liệu về virus để mở điều tra sâu hơn về nguồn gốc của đại dịch, trong đó có giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm. Hồi tháng Giêng năm nay, Trung Quốc đã phải chấp nhận một nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới đến Vũ Hán điều tra. Bản báo cáo của các chuyên gia được soạn thảo chung với các đồng nghiệp Trung Quốc đã không đưa ra được kết luận cuối cùng về nguồn gốc virus. Ngày hôm nay, Bắc Kinh lặp lại lập trường từ nhiều tháng qua là cuộc điều tra chung hồi đầu năm nay là đủ, và những đòi hỏi Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu là có ẩn ý chính trị. Tại cuộc họp báo trực tuyến, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xin trích, chúng tôi phản đối việc chính trị hóa nghiên cứu nguồn gốc virus và phản đối việc hủy bỏ báo cáo chung giữa Trung Quốc với Tổ chức Y tế Thế giới. Quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới mở lại một cuộc điều tra mới, sâu rộng hơn. Theo ông Peter M. Barrett, trưởng đoàn điều tra quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới tại Vũ Hán đầu năm nay, giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm của thành phố Trung Quốc, nơi phát hiện những ca COVID-19 đầu tiên từ cuối năm 2019 là ít có thể xảy ra. Trong một phim tài liệu mang tiêu đề Bí mật của virus, một người Đan Mạch đi tìm sự thật ở Trung Quốc phát trên truyền hình Đan Mạch ngày 12 tháng 8, nhà khoa học này đã đưa ra khả năng một nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán có thể nhiễm virus khi lấy mẫu từ loài rơi ngoài hiện trường.
Còn tại Việt Nam, báo chí chính thức trong nước hôm nay dẫn lời lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do tình hình dịch COVID-19 tại thủ phủ kinh tế của Việt Nam vẫn chưa được kiểm soát, thành phố sẽ phải kéo dài thêm 2 tuần giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ.
Hai ngày trước khi đợt giãn cách hiện hành hết hạn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố. Chủ trì cuộc họp, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp xã hội có thể kéo dài thêm. Ông Mãi cho biết đến Chủ nhật thành phố sẽ công bố chính thức kế hoạch theo hướng tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ. Mục tiêu của thành phố đề ra là đến ngày 15 tháng 9 sẽ phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đợt dịch COVID-19 bùng lên từ ngày 27 tháng 4 tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch lớn nhất của cả nước. Ngay từ ngày 31 tháng 5, thành phố đã thực hiện các quy định giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau, trong đó gần một tháng qua áp dụng mức độ giãn cách cao nhất là theo chỉ thị 16 của chính phủ cùng với lệnh giới nghiêm buổi tối. Tuy nhiên, đến nay tình hình dịch bệnh vẫn không kiểm soát được dù thành phố đã nhiều lần thay đổi chiến lược xử lý khủng hoảng y tế, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Số lượng nhiễm mới ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua có xu hướng giảm một chút, một phần là do thành phố ngừng xét nghiệm đại trà. Các bệnh viện khoa hồi sức tăng cường trong khi đó vẫn tiếp tục trong tình trạng quá tải. Về tình hình trong cả nước, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao, hôm qua cả nước lại ghi nhận số ca nhiễm cao thứ hai kể từ đầu đợt dịch này trên 9.500 ca.
Về tình hình nhân quyền, trong một báo cáo ra ngày hôm qua, Amnesty International, tức Tổ chức Ân xá Quốc tế, tố cáo chính quyền Nga đã làm xói mòn quyền tự do hội họp ôn hòa bằng cách sử dụng các đạo luật ngày càng mang tính hạn chế nhằm bịt miệng tất cả các nhà bất đồng chính kiến.
Báo cáo của Amnesty International cho thấy trong 15 năm qua, việc đàn áp các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng. Trả lời AFP qua điện thoại, nhà nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Nga, ông Oleg Kozlovsky, người đặc trách hồ sơ này trong 3 năm, nhấn mạnh là trong năm 2021, chính phủ Nga đã phản ứng rất gay gắt, hung hăng với người biểu tình mà đa số đã diễn ra ôn hòa. Chỉ trong vài tháng đã có hơn 11.000 người bị bắt bên lề các cuộc biểu tình. Ông Oleg Kozlovsky nhận định là nhìn chung ở nước Nga, mỗi bước tổ chức biểu tình ở nơi công cộng đều giống như đi trên một bãi mìn thực sự. Cũng theo nhà nghiên cứu của Amnesty International, trong những năm gần đây, những người tổ chức và tham gia biểu tình đã bị chính quyền Nga truy lùng, thậm chí vài tháng sau một cuộc biểu tình và phải trả những khoản tiền phạt vô lý, bất hợp pháp như tiền xăng xe cho cảnh sát. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi nhà chức trách Nga cải cách luật pháp và hành xử cho phù hợp với hiến pháp của nước này cùng các nghĩa vụ quốc tế và nhân quyền. Theo nhà nghiên cứu Oleg Kozlovsky, thì nước Nga cần xóa biện pháp trừng phạt với mức tối đa là 5 năm tù cho bất kỳ ai tham gia các cuộc tụ tập ôn hòa nhiều lần. Đối với Amnesty International thì đó là một trong những biện pháp đàn áp mạnh mẽ nhất. Oleg Kozlovsky hy vọng là chính quyền Nga sẽ lắng nghe các khuyến nghị của Ân xá Quốc tế và sau kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 9, các dân biểu sẽ hiểu rằng nước Nga cần phải ngưng xem xét các cuộc tập hợp nơi công cộng như một điều xấu xa, tai hại cần phải đập tan. Tự do hội họp không phải là điều nguy hiểm. Theo nhà nghiên cứu của Amnesty International.
Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền La Habana hôm qua cáo buộc Thượng viện Hoa Kỳ tấn công, xâm lược Cuba vì Washington đã thông qua tù trình án Rubio yêu cầu Tổng thống Joe Biden cung cấp đường truyền Internet cho người dân Cuba để giúp họ tránh sự kiểm duyệt của chính quyền.
Trên Twitter, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tố cáo việc Thượng viện Hoa Kỳ thông qua tù trình án Rubio liên quan đến mạng Internet ở Cuba là góp phần hỗ trợ cho các mưu toan lật đổ chính trị tại Florida và coi đó là một hành vi xâm lăng của nước Mỹ. Theo ông, chính các biện pháp trừng phạt tăng cường của Mỹ dưới thời Donald Trump mới chính là, xin trích, trở ngại cơ bản đối với quyền truy cập Internet tự do và là chủ quyền của nhân dân Cuba. Hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại là ông Marco Rubio là người gốc Cuba, thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Florida đã đề xuất tu chính án bao gồm việc thành lập một quỹ để triển khai công nghệ cần thiết cho việc truy cập Internet ở Cuba. Tu chính án Rubio dự định triển khai các vệ tinh, khinh khí cầu và những điểm truy cập ngoài khơi để người Cuba có thể kết nối mạng Internet mà không bị hạn chế. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba vừa qua nhấn mạnh là công nghệ đã có sẵn để làm điều đó ngay lập tức và ông khẩn thiết kêu gọi chính quyền Biden tiến hành ngay. Vào hôm 11 tháng 8, Bộ Tài chính và Thương mại Mỹ đã công bố chi tiết các bước tiến hành để có giấy phép cho các dịch vụ Internet và viễn thông liên quan đến Cuba. Chính quyền Cuba hiện vẫn kiểm soát việc truy cập Internet và dữ liệu trên điện thoại di động của người sử dụng sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn chưa từng có nổ ra trên cả nước hôm 11 tháng 7. Với việc lan truyền hình ảnh trên các mạng xã hội, chính quyền La Habana đã ngăn chặn Internet không cho người dân truy cập mạng trong 5 ngày liền.
Về tình hình thiên tai trong những ngày qua, hỏa hoạn và lũ lụt dồn dập xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.
Tại Trung Quốc, truyền hình tối hôm qua đưa tin những cơn mưa như chút nước ở miền Trung đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Mưa bão ở tỉnh Hồ Bắc kéo theo sạt lở đất đã khiến hàng trăm hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, 6.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ngày hôm nay, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lũ lụt đột ngột ở vùng Biển Đen đã cướp đi sinh mạng của 27 người, khiến hơn 1.700 người phải di tản. Đây là thảm họa tự nhiên thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay. Trong khi một số nước phải đối phó với lũ lụt, thì nhiều nước như là Ý hay Algeria hỏa hoạn vẫn đang hoành hành. Tại Ý, trong thời tiết nắng nóng, chỉ tính từ đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, lính cứu hỏa phải đối phó với 500 vụ hỏa hoạn, ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhiệt độ ở đảo Sicily lên cao tới mức kỷ lục là gần 49 độ C. Còn tại Algeria, số người thiệt mạng vì cháy rừng ở miền Bắc tiếp tục tăng và hiện giờ đã lên tới 71 người. Ngày hôm qua, Tổng thống Algeria thông báo trong bài diễn văn ngắn gọn trên truyền hình là có ít nhất 22 người bị cáo buộc phạm tội cố ý phóng hỏa. AFP ngày hôm qua cho biết, hãng bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re ước tính thiên tai và thảm họa do con người gây ra đã gây thiệt hại kinh tế tới 77 tỷ đô la chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay.
Sau đây là một số tin tức khác.
Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài Loan trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm nay, thì Tân Đại sứ Trung Quốc ở Hoa Kỳ, ông Tần Cương, đã có buổi trao đổi sâu sắc và rất thẳng thắn với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman về mối quan hệ được cả hai bên đánh giá là rất quan trọng. Tuy nhấn mạnh đến giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và truyền thông, thì bất đồng về Đài Loan vẫn là điểm nhạy cảm duy nhất giữa hai bên. Bắc Kinh phẫn nộ về việc Washington gia tăng ủng hộ Đài Bắc, kể cả việc bán vũ khí và tặng vaccine ngừa COVID-19.
Nga bắt nhà khoa học đầu ngành siêu thanh vì tội phản bội Tổ quốc. Hãng tin Pháp ngày hôm qua cho hay ông Alexander Kuranov, 73 tuổi, là công trình sư trưởng của công ty nghiên cứu các hệ thống siêu thanh, bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra. Ông là nhà khoa học thứ hai của Nga bị bắt về tội phản bội Tổ quốc sau khi bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin mật với một quốc gia thành viên NATO.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung được trả tự do có điều kiện. Ngay khi ra khỏi nhà giam ở phía nam Seoul ngày hôm nay, ông Lee Chang-yong đã xin lỗi vì gây ra những bận tâm quá lớn. Giải thích về quyết định ngày 9 tháng 8 của Bộ Tư pháp, Tổng thống Moon Jae-in đề nghị người dân thông cảm vì đây là một lựa chọn vì lợi ích quốc gia, trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng 15 tháng 8 với truyền thống ân xá tù nhân. Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, người được cho là sẽ trở thành người thừa kế, đã bị bắt vì những tai tiếng tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Nhiều chuyên gia Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đề nghị phải có quyết định quốc tế tạm ngừng việc bán các công nghệ giám sát để chờ có một khung pháp lý bảo đảm cho các vấn đề nhân quyền sau khi xảy ra vụ bê bối nghe lén bằng phần mềm Pegasus do công ty NSO của Israel cung cấp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại sao Litva là nước duy nhất trong nhóm Đông Trung Âu quay lưng với Trung Quốc? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Đài Loan trở thành yếu tố quyết định đẩy quan hệ Litva và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm căng thẳng. Bắc Kinh đã triệu hồi đại sứ ở Vilnius và trục xuất đại sứ của Litva ở Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 để phản đối văn phòng đại diện Đài Loan mang tên Hòn Đảo thay vì Đài Bắc như thông lệ tại quốc gia vùng Baltic này. Chưa dừng ở đó, Bắc Kinh đe dọa phối hợp với Nga và Belarus để trừng phạt Litva. Giai đoạn căng thẳng song phương có lẽ được bắt đầu từ quyết định ngày 22 tháng 5 của Vilnius rút khỏi sáng kiến hợp tác của nhóm 17 nước Đông và Trung Âu hợp tác với Trung Quốc, vì cho rằng nhóm hợp tác này gây chia rẽ. Litva thúc giục những nước còn lại nên rút khỏi nhóm, vì theo thư điện tử ngày 21 tháng 5 của Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis khi trả lời trang Politico, thì Liên hiệp châu Âu mạnh hơn khi toàn bộ 27 nước thành viên cũng hành động với các thể chế của Liên Âu. Từ quan điểm này, Quốc hội Litva thông qua một nghị quyết bảo vệ người Hồi giáo Duy Ngô Nhí ở Tân Cương và nhân quyền ở Hồng Kông. Tiếp theo, Litva cũng cấm sử dụng công nghệ của Trung Quốc ở sân bay Vilnius vì rủi ro lớn nhất là nguy cơ một vụ tấn công tin học nhắm vào cơ sở hạ tầng của Litva, theo nhận định của giáo sư Ketitius Jurnius, Viện Khoa học Chính trị Vilnius. Trả lời trang 15 phút và được Courrier International trích dẫn ngày 21 tháng 7, vị giáo sư này cho rằng dù không rõ Trung Quốc sẽ can dự hay không, nhưng Litva phải chuẩn bị đối phó với khả năng như vậy. Ngược lại với Đài Loan, Litva liên tục có những hoạt động thắt chặt quan hệ ngoại giao song phương. Trước khi văn phòng đại diện Đài Loan được mở cửa ở thủ đô Vilnius, thì Litva đã gửi tặng Đài Bắc 20.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 vào mùa xuân, khi Đài Loan bị Trung Quốc o ép về việc nhập khẩu vaccine, và cũng để cảm ơn Đài Loan tặng khẩu trang và sản phẩm y tế vào năm 2020. Theo dự kiến, Litva sẽ mở văn phòng đại diện thương mại ở Đài Bắc vào mùa thu. Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos so sánh việc Litva sẵn sàng làm phật lòng Bắc Kinh khi chuyển hướng thắt chặt ngoại giao với Đài Bắc như cuộc chiến giữa chàng tí hon David vùng Baltic với gã khổng lồ Goliath của châu Á. Bắc Kinh không chấp nhận hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và đi ngược lại với nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất, theo như khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong buổi họp báo ngày 10 tháng 8. Thậm chí, Global Times, cơ quan ngôn luận tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc dọa sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Litva, thậm chí là hợp sức với Nga và Belarus để trừng phạt Litva. Tuy nhiên, hậu quả trừng phạt có thể sẽ không nghiêm trọng. Thứ nhất, do Litva không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, nên quy mô trừng phạt có lẽ sẽ không phải là mối đe dọa quá lớn, theo phân tích với báo 15 phút của bà Linas Kozola, đứng đầu một trung tâm nghiên cứu ở Đông Âu. Thứ hai là Litva nằm trong số những nước Bắc và Đông Âu sáng mắt về chiến lược ngoại giao chiến lang thời dịch của Trung Quốc. Là một nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nên Litva sẽ được đồng minh hậu thuẫn. Điều này được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định ngay sau khi Trung Quốc triệu đại sứ của nước này ở Litva về nước là Washington sát cánh với đồng minh Litva và ủng hộ các đối tác châu Âu trong việc phát triển quan hệ với Đài Loan, hết lời dẫn. Thứ ba là theo báo Le Monde, không chỉ có chung những giá trị dân chủ, Litva coi Đài Loan là đối tác kinh tế phù hợp hơn về kích thước và trình độ phát triển. Quá phụ thuộc vào Bắc Kinh, Litva có thể sẽ dễ dàng bị Trung Quốc nghiền nát. Riêng đối với Đài Loan, hiện chỉ có 17 nước trên thế giới công nhận, thì việc mở văn phòng đại diện tại Litva là một thành công mới tại châu Âu sau 18 năm chờ đợi kể từ khi Đài Bắc mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Cộng hòa Séc vào năm 2003.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thanh Phương giới thiệu dấu ấn của danh họa Trung Thứ tại nhà thờ Thánh Phaero ở Macon. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt tại Biển Đông, phải chẳng chỉ là tham vọng. Thông tín viên Hoàng Hằng thực hiện với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục Theo Dòng Thời Sự. Xét nghiệm kháng thể có thể giúp chính quyền Việt Nam điều chỉnh chính sách chống COVID-19 phù hợp với thực tế hơn. RFI phỏng vấn bác sĩ, tiến sĩ y khoa Trần Tuấn, Liên minh vận động phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học từ Hà Nội.
RFI xin thân chào bác sĩ Trần Tuấn ạ. Dạ, trước hết xin bác sĩ cho biết về điều tra dịch tễ Việt Nam với cái test kháng thể liên quan đến cái đại dịch COVID-19 này thì như thế nào ạ?
Trước hết muốn chống dịch tốt ấy, thì chúng ta phải đánh giá được đúng cái thực trạng những chủng đang xảy ra ra sao và dự kiến được diễn biến tới thế nào. Thì công cụ để cho làm việc này đó chính là các nghiên cứu dịch tễ học sử dụng các cái test mà có khả năng chẩn đoán được cái tình trạng nhiễm trùng hiện tại cũng như là cái sự tích lũy của tình trạng nhiễm trùng đã qua xảy ra trên cộng đồng. Thì ở đây là có vấn đề không ổn trong cái nhận thức giữa cái gọi là cái test đánh giá phát hiện tình trạng nhiễm trùng trên một cá thể hay là trong môi trường lâm sàng với lại cả vấn đề là dùng test đó, dùng cái công cụ đó cho đánh giá một cái tình trạng nhiễm trùng các quần thể. Thì cái vấn đề này tôi thấy rằng là phải cần có cái chỉ đạo khoa học một cách nó rõ ràng thì dường như ở phòng chống dịch ở Việt Nam hiện nay chưa có đạt được. Cụ thể là ngay đến cái báo cáo gần đây nhất là cái báo cáo của cái tổ tư vấn chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15 tháng 8 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi đọc khuyến nghị chiến lược phòng chống dịch này thì câu hỏi đầu tiên thì chúng ta biết rằng là anh muốn khuyến nghị về chiến lược phòng chống dịch và lại bàn về vấn đề phục hồi kinh tế sau cái giai đoạn cao trào của dịch thì anh phải đánh giá thật đúng cái tình trạng hiện tại. Tức là câu hỏi là hiện trạng nhiễm trùng mức độ ra sao, tốc độ nhiễm nó đến đâu và bao nhiêu phần trăm dân chúng đã nhiễm, tức là đã có miễn dịch, thì bao nhiêu phần trăm nhiễm đó là tự nhiên và khả năng là tiêm vaccine cụ thể là được bao nhiêu. Để từ đó chúng ta mới hình dung là cái đỉnh dịch nó lên đến chưa và liệu bao giờ mới đi xuống và sự can thiệp của vaccine của chúng ta sẽ giúp cho xuống nhanh như thế nào nếu như cái tốc độ tiêm chủng của chúng ta lúc này đạt được ở cái mức độ này và những can thiệp tiếp theo để làm sao đẩy nhanh tốc tiến độ để có thể là ra khỏi dịch nhanh. Thì tất cả những câu hỏi đó là phải phụ thuộc vào khả năng đánh giá chính xác tình trạng hiện tại. Thế vậy đánh giá các tình trạng hiện tại thì tôi nhận thấy rằng trong cái báo cáo này, trong cái khuyến nghị chiến lược mà cái tổ tư vấn này đưa ra thiếu mất một cái công cụ rất cơ bản để mà có thể đo lường được cái mức độ nhiễm trùng đã qua của thành phố Hồ Chí Minh, đấy là sử dụng test kháng thể.
Đặt một câu hỏi nữa xin được hỏi bác sĩ, vậy thì thưa bác sĩ thì cái test kháng thể cụ thể nó có ý nghĩa thế nào?
Cái loại test kháng thể là cái test mà nó đo lường được cái tình trạng nhiễm trùng đã xảy ra trong cộng đồng trong tối thiểu một tuần trước đó, và nó tích lũy trong suốt cả một thời gian. Tôi nói ví dụ như ít nhất là từ đầu năm 2021 tới nay, hoàn toàn là chúng ta có thể nhìn nhận được ở thành phố Hồ Chí Minh. Cứ gọi là những năm trước là chúng tốt đi, hầu như là hoàn toàn là không có dịch, không có nhiễm trùng được. Từ năm đầu năm 2021 này thì cái tỷ lệ nhiễm trùng mình có thể đánh giá được thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu, để rồi mình hiểu được là còn bao nhiêu phần trăm dân nữa là đang có nguy cơ có thể lây nhiễm, và bao giờ thì chúng ta đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Thì câu hỏi đó phải có kết quả nghiên cứu sử dụng các kháng thể. Đây không phải là đánh giá về diễn biến dịch, mà đánh giá nó liên quan đến giải thích cái mức độ nặng của dịch, giúp giải thích cái tình trạng biểu hiện mức độ lâm sàng nặng, hay chúng tôi gọi bên chuyên môn nó gọi là cái thổ của bệnh. Thổ lâm sàng tức là gì? Tức là cái diễn biến từ cái giai đoạn, tức là người ta muốn nói đến là khi một người bị nhiễm cái tác nhân gây bệnh thì cái mức độ diễn biến nó phân bố như thế nào, thì nó có thể xảy ra theo các cái là không có triệu chứng hoàn toàn, xong là hay là nó sang đến bao nhiêu thì đến có biểu hiện lâm sàng, và trong biểu hiện lâm sàng thì bao nhiêu là diễn biến gọi là mức độ điển hình, còn bao nhiêu phần trăm là từ điển hình lại chuyển sang nặng, và trong đó thì bao nhiêu phần trăm là kể cả can thiệp y tế anh cũng vẫn thất bại. Thì cả một cái thổ, đời cái thổ đấy đầy đủ đi từ 100 người chúng ta xét bị nhiễm trùng cho đến khi kết quả sau hết nhiễm trùng thì nó xảy ra, nó diễn biến ở thành các cấp độ như thế nào, người ta gọi đấy là cái thổ.
Theo bác sĩ thì việc thiếu hụt cái điều tra về dịch tễ học với cái test kháng thể này thì do cái nguyên nhân nào là chính ạ?
Ở đây thì tôi muốn nói chính ấy, cái vấn đề là cái năng lực và cái đạo đức của người làm tham mưu. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là mỗi lĩnh vực nó đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn nhìn một cách nó đúng, chính xác và phù hợp cho các hoàn cảnh, thì thường là phải là có các chuyên gia của lĩnh vực đó. Thì chắc chắn người làm chính sách, người lãnh đạo ấy, bao giờ người ta cũng cần có những cái bộ phận tham mưu chuyên môn, là vì sự cái người tham mưu chuyên môn này đã đạt được đúng tầm yêu cầu của khoa học phòng chống dịch hay chưa, đấy là cái then chốt cho cái sự thành công của chính sách. Để tôi cho rằng là trong cái phòng chống dịch của Việt Nam hiện nay thì cái quyết tâm của nhà lãnh đạo là lớn, là có, là rất đáng trân trọng trong thời gian vừa qua. Nhưng mà bộ phận tham mưu thì tôi thấy rằng là chưa đảm bảo yêu cầu, và do đó dịch bệnh đã không phòng chống dịch mà có những cái vấn đề mà còn tồn tại. Ngay cả đến khi mà lãnh đạo họ đặt yêu cầu cho tổ tư vấn chiến lược, như tôi thấy ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đọc cái báo cáo của tổ tư vấn chiến lược, chúng ta thấy ngay rằng thiếu cái nhìn nhận vai trò của các cái test đánh giá cái thực trạng hiện tại, trong đó đặc biệt về cái vấn đề đánh giá thực trạng miễn dịch đạt được làm cơ sở cho cái vấn đề điều chỉnh chính sách trong thời gian tới đây. Thì trong cả cái báo cáo của tổ tư vấn này cũng không thấy thể hiện được rằng là họ đã nhận định đúng cái vai trò cần sử dụng cái test kháng thể trong vấn đề đánh giá cái miễn dịch đạt được hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh, trong sự kết hợp với các cái thông tin khác để giải thích cái tình trạng hiện tại làm cơ sở cho việc định hướng cho cái tương lai. Như thế tôi có thể nói rằng là những cái tồn tại mà dẫn đến sự thiếu hụt dùng cái test kháng thể hiện nay ấy, một cái nó đòi hỏi là phải có người chuyên gia về dịch tễ học nằm trong bộ phận tham mưu đủ tầm để nó có thể khuyến cáo cho nhà lãnh đạo. Thì sự thiếu hụt này phải nói quy cho vai trò của cái bộ phận tham mưu.
FFP xin chân thành cảm ơn bác sĩ Trần Tuấn đã dành thời gian cho chương trình phỏng vấn hôm nay. Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn của FFP với bác sĩ Trần Tuấn với chủ đề điều tra dịch tễ với xét nghiệm kháng thể có thể giúp chính quyền Việt Nam điều chỉnh chính sách chống COVID phù hợp hơn với thực tế. Toàn văn phỏng vấn xin mời quý vị quan tâm theo dõi trên trang nhà của FFP tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington huy động 8.000 quân hỗ trợ di tản Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan. Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới mở cuộc điều tra mới tại Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ân xá quốc tế tố cáo chính quyền Nga ngầm phá hoại quyền biểu tình của người dân. Chính quyền La Habana tố cáo kế hoạch của Mỹ cung cấp Internet cho người dân Cuba là một cuộc xâm lược. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại sao Litva là nước duy nhất trong nhóm Đông Trung Âu quay lưng với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, xét nghiệm kháng thể có thể giúp chính quyền Việt Nam điều chỉnh chính sách chống COVID-19 phù hợp với thực tế hơn. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Trọng Nghĩa.
Điểm báo.
Trang nhất báo Pháp ra ngày hôm nay rất tàn hạn, với những chủ đề rất khác nhau, từ tình hình COVID-19 tại Pháp trên Le Monde, biển lửa ở Algeria trên Libération, cho đến chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Biden trên Le Figaro, không kể đến sinh hoạt hành hương được tái lập tại Thánh địa Lourdes trên Lạc Hòa và tình trạng tiền tệ quốc tế trên Lesotho. Trong bối cảnh công luận phương Tây đang bất bình trước việc Trung Quốc kết án tù công dân Canada trong một động thái bị cho là để gây sức ép trong vụ Mạnh Vãn Châu, nhật báo Pháp Le Monde lại nêu bật một hành vi quá đáng khác của Bắc Kinh nhắm vào một nước châu Âu nhỏ bé là Litva trên vấn đề Đài Loan.
Trong bài căng thẳng giữa Bắc Kinh và Litva về Đài Loan, báo Le Monde đã tóm lược vụ việc như sau. Litva sẽ cho Đài Loan mở một văn phòng đại diện thương mại trên lãnh thổ nước mình. Thế nhưng Trung Quốc đã cho rằng tính toàn vẹn lãnh thổ của họ bị xâm phạm và đã triệu hồi đại sứ của họ tại Vilnius về nước, cũng như yêu cầu đại sứ Litva tại Bắc Kinh rời đi.
Theo Le Monde, việc Đài Loan mở văn phòng đại diện của mình tại các nước trên thế giới không hiếm. Hiện chính quyền Đài Bắc có tất cả 57 văn phòng loại này, một cơ sở tương đương với đại sứ quán một nước tại 57 quốc gia mà Đài Loan không có quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ là chính quyền quốc gia vùng Baltic này không gọi cơ sở đó là văn phòng đại diện của Đài Bắc, theo cách mà Trung Quốc áp đặt, mà lại dùng tên Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua đã lên án một động thái gọi là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và đi ngược lại nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất. Như thông lệ, Trung Quốc đã lớn tiếng đe dọa Litva. Trong một bài xã luận hôm qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã tố cáo, xin trích hành vi cực kỳ liều lĩnh của Vilnius và cho rằng Trung Quốc và Nga cần hợp tác để trừng phạt Litva. Theo tờ báo Diều Hâu Trung Quốc, nếu Litva không đổi ý, Trung Quốc phải chuẩn bị cắt đứt quan hệ. Ngoài ra, Trung Quốc nên tham gia với Nga và Belarus, hai quốc gia có biên giới với Litva, trong việc trừng phạt này. Trước đó một hôm, tổng biên tập tờ báo là Hồ Tích Tiến đã mô tả Litva như là một quốc gia nhỏ bé và điên rồ với đầy rẫy những lo âu về địa chính trị và là tay sai của Mỹ.
Phân tích về quyết định của Vilnius khi chọn tên văn phòng Đài Loan, dù biết rằng chắc chắn Trung Quốc sẽ nổi trận lôi đình, báo Le Monde nêu bật ba lý do.
Trước hết, Litva là một trong những quốc gia khu vực Bắc và Đông Âu đã sáng mắt trước bản chất của Trung Quốc nhân đại dịch COVID-19 vừa qua và đã quyết định xích lại gần Đài Loan hơn, ngay cả khi họ không chính thức công nhận đảo này về mặt ngoại giao. Ngoài ra, Đài Loan không chỉ chia sẻ với các nước này các giá trị dân chủ, mà còn có thể là một đối tác kinh tế phù hợp hơn cả về quy mô lẫn trình độ phát triển. Hơn nữa, các đòn trả đũa của Trung Quốc trong những năm gần đây nhắm vào các nước châu Âu như Thụy Điển đã cho khu vực thấy mức độ khó lường của Bắc Kinh. Đây là trường hợp của Cộng hòa Czech, nước mà Chủ tịch Thượng viện đã có chuyến thăm lịch sử và đáng chú ý tới Đài Bắc vào tháng 9 năm 2020, với tuyên bố tôi là người Đài Loan trước nghị viện của đảo này. Cùng năm, thủ đô Czech là Praha tuyên bố kết nghĩa với Đài Bắc mà không sợ Bắc Kinh trả đũa. Riêng Litva thì đã nằm trong tầm nhắm của Bắc Kinh sau khi các phương tiện truyền thông của nước này bị Trung Quốc cho là đã dành chỗ quá nhiều cho giả thuyết virus COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Vào mùa xuân năm 2021, Vilnius quyết định rút khỏi diễn đàn hợp tác 17+1 do Bắc Kinh thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ của họ với 17 quốc gia trong khu vực Ban Căng và khối Liên Xô cũ. Qua tháng 6, Litva đã tặng 20.000 liều vaccine AstraZeneca cho Đài Loan, nơi đang thiếu thuốc chủng, để cảm ơn khẩu trang và sản phẩm vệ sinh do Đài Bắc cung cấp vào năm trước. Phản ứng trước việc Trung Quốc triệu hồi đại sứ tại Litva, Hoa Kỳ đã tuyên bố sát cánh cùng đồng minh Litva và hỗ trợ các đối tác châu Âu trong việc phát triển quan hệ với Đài Loan. Còn phát ngôn viên Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Nabila Masrali thì nhắc lại rằng Liên hiệp châu Âu không coi việc mở văn phòng đại diện ở Đài Loan hoặc đến từ Đài Loan là vi phạm chính sách một nước Trung Hoa của EU. Cơ quan này lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc triệu hồi một đại sứ về vấn đề Đài Loan. Theo Le Monde, nếu đoạn giao với Litva, Trung Quốc có nguy cơ lập ra một tiền lệ nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia châu Âu kết nối lại với kẻ thù không đội trời chung của Bắc Kinh.
Nếu như có một đề tài được hầu hết các báo Pháp hôm nay chú ý thì đó là đà tiến công thần tốc của lực lượng Taliban tại Afghanistan.
Tình hình ở thủ đô Afghanistan hiện nay đã được Liberation mô tả trong hình tượng một thùng thuốc súng nhân đạo ở Kabul. Theo tờ báo, hàng ngàn người di tản đang đổ về đây, các trại tạm bợ đang sinh sôi nảy nở trong điều kiện vệ sinh tồi tệ. Tờ báo đã chuyển tiếp lời cảnh báo từ các tổ chức phi chính phủ về một tình huống hỗn loạn với dân thường bị kẹt giữa một bên là quân đội Afghanistan đang lâm nguy và bên kia là Taliban. Le Figaro cũng ghi nhận đà tiến của Taliban. Tờ báo viết, trong một tuần, phiến quân đã chiếm 11 thủ phủ địa phương, và hôm qua đã chiếm giữ Herat, thành phố lớn thứ ba của đất nước ở phía Tây, vài giờ sau khi chiếm được Ghazni, chỉ cách Kabul 150 cây số về phía Tây Nam. Tờ báo Pháp lưu ý là, đối mặt với tình hình quân sự ngày càng xấu đi, Kabul đã đề xuất với Taliban ý định chia sẻ quyền lực để đổi lấy việc chấm dứt bạo lực. Một đề xuất mà theo Le Figaro rõ ràng là một sự thừa nhận bất lực.
Về tựa chính trên trang nhất các báo, đáng chú ý hơn cả là nhận định của tờ báo cánh hữu Pháp Le Figaro, Joe Biden nhọc nhằn trong việc tập hợp châu Âu theo đường lối ngoại giao của mình.
Le Figaro ghi nhận là kể từ khi đến Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã nỗ lực liên kết các đồng minh trở lại nhằm xây dựng một liên minh của các nền dân chủ chống lại Trung Quốc. Cho đến lúc này, theo tờ báo Pháp, ông Biden vẫn chưa thành công. Về mặt tích cực, tờ báo Pháp công nhận rằng, sau tính chất đôi khi lộn xộn của thời Donald Trump, ông Joe Biden đã biết dựa vào một đội ngũ các nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng điều đó không loại bỏ được những hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Mỹ trong tương lai. Lý do là vì, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tự cho nước Mỹ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến sắp tới giữa các nền dân chủ và các chế độ độc tài, thì người ta vẫn cảm thấy có một khoảng cách giữa lời nói và hành động thực tế do sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Hoa Kỳ. Trong bài xã luận mang tựa đề Ảo ảnh Mỹ, Le Figaro ghi nhận tâm lý nôn nóng của châu Âu muốn khép lại trang sử hỗn loạn của quan hệ với Hoa Kỳ thời Donald Trump. Ông Joe Biden đã hứa hẹn sự trở lại của nước Mỹ và đã nối lại với chủ nghĩa đa phương. Thế nhưng, Le Figaro cảnh báo là nên coi chừng ảo ảnh Mỹ đó, vì trên nhiều mặt, nền ngoại giao của Biden vẫn là sự tiếp nối đường lối của Trump, chủ yếu dựa trên lợi ích của nước Mỹ. Biden đã quay trở lại với các liên minh truyền thống và một đường lối ngoại giao cổ điển hơn, với một đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Đối mặt với đà trỗi dậy của Trung Quốc và mô hình chuyên chế của nước này, Tổng thống Mỹ đã xuất hiện trong tư cách là người bảo vệ các lợi ích và giá trị được chia sẻ và đề xuất xây dựng một liên minh các nền dân chủ.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đây mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thanh Phương giới thiệu dấu ấn của họa sĩ Mai Trung Thứ tại nhà thờ Thánh Phaero ở Mâcon.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Trong phần tạp chí Người Pháp nước Pháp hôm nay, RFI xin mời quý vị đến thăm nhà thờ Thánh Phaero ở Mâcon, vì đây chính là nơi mang dấu ấn của cố danh họa Việt Nam Mai Trung Thứ trong thời gian ông sống tại thành phố này. Mâcon là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Saône-et-Loire, miền trung nước Pháp, chỉ cách thành phố Lyon khoảng 60 cây số về phía bắc. Vào thế kỷ 19, chính quyền của thành phố Mâcon tính đến việc xây một ngôi nhà thờ mới, được đặt tên là nhà thờ Thánh Phaero để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ. Kiến trúc sư André Berthier, học trò của một trong những kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp, Eugène Viollet-le-Duc, được giao nhiệm vụ thiết kế ngôi nhà thờ này. Ông đã chọn lối kiến trúc La Mã pha lẫn kiến trúc Gothic để xây ngôi nhà thờ nằm đối diện với tòa thị chính Mâcon như là biểu tượng của sự liên hệ giữa giáo quyền và thần quyền. Nhưng giai đoạn cuối của công trình xây dựng nhà thờ Thánh Phaero cũng là lúc mà thành phố này gặp những khó khăn về tài chính. Ngày 24 tháng 8 năm 1860, nhân lúc hoàng đế Napoleon đệ tam đến thăm Mâcon, Jean-Claude Dorlin, cha xứ của giáo sứ Saint-Pierre, là một trong những người được hoàng đế trao tặng huân chương bắt đầu bội tinh. Với sự hỗ trợ của nam tước Ponsa, tỉnh trưởng Saône-et-Loire, cha Dorlin mới mạnh dạn thỉnh cầu hoàng đế giúp huy động 200.000 phân cần để hoàn tất công trình, và ngài đã được toại nguyện. Cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa, cha xứ của giáo xứ Saint-Vincent de Paul, một giáo xứ trong vùng và cũng là cha tuyên úy của cộng đồng người Công giáo người Việt của vùng Lyon mà chúng tôi có dịp gặp ở Mâcon vào cuối tháng 7, cho biết vài nét tiêu biểu của công trình kiến trúc này.
Nhà thờ Thánh Phaero ở Mâcon đó thì được xây vào khoảng năm 1862-65 là do một kiến trúc sư là khi đó là làm việc cho giáo phận Autun là người thiết kế. Và chúng ta biết được là trong những cái bản giới thiệu về nhà thờ Thánh Phaero ở Mâcon đó thì luôn luôn nói tới cái nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Và nói là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đó là một cái bản sao gần như hoàn chỉnh của cái nhà thờ Thánh Phaero ở Mâcon này. Trong một cái thành phố có khoảng 50.000 dân, thành phố nhỏ của nước Pháp thôi, nhưng mà được bao quanh bởi rất là nhiều những cánh đồng bà nho, và người dân ở đây thì rất là thân thiện ạ. Trước đó thì đã có một nhà thờ khác rồi, và chúng ta biết được là cái vùng này đó thì ở tại Mâcon á thì là có cái đặc điểm là người Công giáo, Thiên Chúa giáo tới đây từ rất là sớm, vì vậy đó mà còn rất là nhiều những cái vết tích người Công giáo ở trong cái thành phố này.
Nhà thờ Thánh Phaero có mặt tiền gồm 3 tầng và bên trên là 2 tháp chuông có đường nét rất thanh thoát hiếm thấy. Trong nhà thờ có một số tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có bức tranh tường nổi tiếng của danh họa Việt Nam Mai Trung Thứ, bên cạnh bức tranh vẽ Thánh Vincent de Paul theo lời cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nhà thờ Thánh Phaero đó thì khi mà đi vào trong nhà thờ đó thì thấy có một cái bức tranh rất là nổi tiếng nói tới cái sự hiện diện của Thánh Vincent de Paul có tới đây và tả lại cái cảnh mà ngài đang giảng trong một thánh lễ. Và một cái điểm thứ hai đối với người Việt chúng ta đó thì có họa sĩ Mai Trung Thứ đã do thành phố đặt và đã vẽ một cái bức tranh hình ảnh của một Đức Mẹ. Đức Mẹ đang giơ tay để chỉ tới trái tim Chúa, và ở dưới đó là những cái người lính, có những người đã chết và những người thì bị thương, và những người lính đó thì nhìn lên theo cái hướng tay của Đức Mẹ chỉ và hướng nhìn lên trái tim Chúa. Đó là cái bức tranh rất là nổi tiếng và đẹp ở tại nhà thờ này. Mai Trung Thứ khi mà sau chiến tranh của Pháp đó thì có tới ở tại thành phố Mâcon cho vòng cái thời gian ngắn thôi, một vài năm, nhưng mà ông đã được đón tiếp bởi một số gia đình người Công giáo ở trong thành phố này, và ông nhờ qua cái việc vẽ tranh trong các gia đình đó để mà kiếm sống trong những năm đầu khi mà ông ở thành phố Mâcon này. Và điểm đặc biệt đó là ông giữ được những cái tình bạn rất là sâu sắc với những gia đình đó. Mà hôm vừa rồi trong cái buổi khai mạc triển lãm tranh của ông đó thì những người con trong gia đình mà ông đã được đón tiếp đó thì có hiện diện và có những cái bức tranh mà ông vẽ về họ, khi đó họ mới có khoảng 4-5 tuổi, 5-7 tuổi, và bây giờ thì họ đã thường là tới trên 80 tuổi rồi.
cố họa sĩ Mai Trung Thứ, hay gọi tắt là Mai Thứ, là một trong nhóm được mệnh danh là tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam, bao gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lũ và Vũ Cao Đàm. Ông là một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20, là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Phần lớn cuộc đời của Mai Thứ sống và hoạt động nghệ thuật tại nước Pháp. Tên tuổi của ông trong hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, về cuộc sống thường ngày, dưới cái nhìn mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông. Rất nhiều tác phẩm của Mai Thứ đã được ông vẽ ở thành phố Macon, cho nên thành phố này hiện đã có một cuộc triển lãm mang tên Mai Thứ tiếng vọng từ một Việt Nam trong mơ, tại Viện Bảo tàng Ursuline. Những tác phẩm mà ông để lại cho thành phố Macon chính là bức tranh tường trong nhà thờ Thánh Phêrô, được thực hiện năm 1941 trên tường của nhà Nguyễn đầu tiên phía bên phải của nhà thờ. Hướng dẫn chúng tôi đến xem bức tranh này, bà Claire Santoni Magna, phụ trách truyền thông của Viện Bảo tàng Ursuline, cho biết.
Mai Thứ a réalisé cette fresque lorsqu'il était à Macon pendant sa période de démobilisation.
Mai Thứ đã vẽ bức tranh này trong thời gian ông giải ngũ ở Macon vào đầu thập niên 1940. Chắc là các gia đình người dân Macon mà ông quen biết đã giới thiệu ông cho cha xứ nhà thờ Thánh Phêrô, nhưng không biết chính xác là gia đình nào. Ông đã thực hiện bức tranh này để vinh danh những người lính Pháp tham gia Thế chiến thứ nhất. Phải nói là đây là dấu ấn lớn nhất của họa sĩ Mai Thứ ở Macon, vì tác phẩm này nhằm tưởng niệm một thời điểm lịch sử rất quan trọng đối với phương Tây. Đó là Thế chiến thứ nhất, và nó cũng thể hiện cái sự kết hợp giữa hai nền văn hóa, bởi vì Đức Mẹ trong tranh có nét của người châu Á. Mai Thứ vẽ bức tranh chủ đề người lính vì bản thân ông cũng từng tham chiến. Chúng ta biết là Mai Thứ đã tình nguyện nhập ngũ để tham gia Thế chiến thứ hai. Bức tranh này cũng là nhằm thể hiện sự tôn trọng của ông đối với quá khứ, đối với những vị anh hùng của một quốc gia. Đó cũng là những giá trị mà Mai Thứ cũng rất gắn bó do nguồn gốc văn hóa của ông. Nhưng những người lính này đang hướng về trái tim Chúa, thể hiện đức tin, và chắc là nhờ có đức tin mạnh mẽ như vậy mà họ đã có thể giữ vững tinh thần trong suốt cuộc chiến. Đây cũng là một cách để tuyên dương sự dũng cảm của những vị anh hùng đó, mà đa số đã có sự hỗ trợ của tôn giáo trong cuộc sống hàng ngày.
De ces héros qui, pour la majeure partie d'entre eux, enfin pour lesquels en tout cas la religion était une aide au quotidien.
Có thể nói bức tranh tường của danh họa Mai Thứ trong nhà thờ Thánh Phêrô chính là dấu tích vĩnh viễn về sự hiện diện của họa sĩ Mai Thứ ở Macon, theo lời bà Claire Santoni Magna.
Cette fresque est connue des vieux Maconais. Elle surprend beaucoup ceux qui ne la connaissent.
Những người sống ở Macon từ lâu đều biết đến bức tranh, nhưng những ai chưa biết thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Rõ ràng đây là chứng tích duy nhất còn lại của sự hiện diện của Mai Thứ ở Macon vào những năm 1940. Tiêu biểu cho những sự giao lưu giữa các gia đình ở Macon với người nghệ sĩ đến từ một nơi rất xa như thế. Mai Thứ đã mất rất nhiều tháng để thực hiện bức tranh này. Nhiều bản thảo do chính tay Mai Thứ vẽ đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Ursuline trong khuôn khổ cuộc triển lãm tranh của ông. Nói chung là vẽ một bức tranh tường mất rất nhiều thời gian. Có một bức ảnh chụp Mai Thứ trước bức tranh, kế bên cái thang mà ông dùng để làm việc. Bức ảnh được chụp từ năm 1941 cho thấy phải mất rất nhiều tháng sau đó ông mới hoàn thành được bức tranh.
À travailler cette photographie date de 1941, donc plusieurs mois ont été nécessaires pour la réaliser.
Ngoài việc là nơi lưu giữ dấu tích của cố danh họa Mai Trung Thứ, như cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa có nói ở trên, nhà thờ Thánh Phêrô còn khiến chúng ta liên tưởng ngay đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, được xây từ năm 1877 và được khánh thành năm 1880, bởi vì hai công trình này có lối kiến trúc rất giống nhau.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thanh Phương, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt tại Việt Nam, phải chăng chỉ là tham vọng, thông tin viên Hoàng Hằng thực hiện với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Vai trò trung tâm của ASEAN, chủ nhân của vùng chiến lược địa chính trị Đông Nam Á, là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nghị đàm, nghị sự và của giới phân tích trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi ASEAN đứng trước một Trung Quốc bào quyền và sự trở lại mạnh mẽ của các quốc gia dân chủ trong cuộc đối đầu Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, ASEAN có thật sự tồn tại dưới một thể thống nhất? Liệu rằng ASEAN có giữ vững được vai trò trung tâm? Xin mời quý vị theo dõi những vấn đề này qua lập luận của luật sư nhà báo Lưu Tường Quang trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt. Thưa ông, thực tế, các quốc gia thành viên ASEAN có thống nhất thực hiện đúng tôn chỉ đã đề ra nhằm khẳng định quyền trung tâm và lợi ích nhóm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương?
Xin chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Đọc qua hầu hết những phát biểu của các chủ tịch luân phiên tổ chức ASEAN trong nhiều năm qua, chúng ta thường thấy một chi tiết rất quen thuộc, đó là vai trò trung tâm của ASEAN. Tuy nhiên, họ không hề định nghĩa vai trò trung tâm của ASEAN là gì. Nhìn qua những phát biểu, chúng ta có thể hình dung được bối cảnh mà vai trò trung tâm được coi là thiết yếu, đó là tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, là thành phần cốt lõi trong sinh hoạt nội bộ của ASEAN, giao tiếp với các đối tác nước ngoài và tổ chức khu vực. Thành công lớn nhất của tổ chức ASEAN là đã biến được một tổ chức nguyên thủy chống cộng từ năm 1967 thành một tổ chức mở rộng phát triển kinh tế và có thể có một thế đứng nhất định nào đó về phương diện chính trị, ngoại giao khu vực. Hiện nay ASEAN là một thị trường gồm 650 triệu cư dân với tổng sản lượng nội địa chung là 2 tỷ 8 Mỹ Kim. ASEAN tự đặt cho mình hai nguyên tắc sinh hoạt. Đó là quyết định trên căn bản đồng thuận và không can thiệp vào chính trị nội bộ của nhau. Cả hai nguyên tắc này có thể thích hợp khoảng 2 thập niên trước đây. Tuy nhiên hiện nay, chính nó có thể đẩy ASEAN vào tình trạng bị động, thậm chí bất lực và gây chia rẽ nội bộ mà một đại cường trong khu vực có thể dễ dàng khai thác.
Như chúng ta đã biết, Bộ Tứ An ninh chủ trương hành động dựa trên sự tự do và mở rộng của khung chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương năm 2007 và tuyên bố chung vào tháng 3 vừa rồi. Vậy hai sách lược này có gì khác nhau và tác động thế nào lên khu vực Đông Nam Á?
Về mặt tổng thể, chủ đích của The Quad Nguyên Thủy vào năm 2007 và The Quad Tứ Nhị vào năm 2021 thì hầu như không có gì khác biệt, có rất nhiều tương đồng. Khung chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương là để chỉ vùng không gian địa lý và The Spirit of the Quad là nói về nội dung, về tinh thần hợp tác để duy trì vùng địa lý này được tự do, rộng mở và hòa bình. Điểm khác biệt rõ rệt nhất trong khoảng cách 10 năm này là Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có rất nhiều khác biệt so với Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Dưới thời ông Hồ Cẩm Đào thì Trung Quốc chưa đủ mạnh về quân sự và kinh tế, chưa xác quyết chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn và chưa quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và có lẽ quan trọng hơn cả về mặt chiến lược toàn cầu là họ chưa có sáng kiến vành đai và con đường, tức là BRI vào năm 2013. Nhóm tứ cường kim cương cũng đã có một bước tiến cụ thể, gọi là The Quad Plus, tức là The Quad Cộng, khi Việt Nam, New Zealand và Nam Hàn đã được mời tham dự để thảo luận kế hoạch phòng chống đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm nay 2021. Trong bối cảnh mới của thập niên thứ 3, thế kỷ thứ 21, khu vực Đông Nam Á, nếu không phải là tổ chức ASEAN vì ASEAN chia rẽ và không có tầm nhìn chiến lược chung, thì còn có vai trò quan trọng hơn đối với The Quad. Chúng ta có thể nhìn thấy phần nào sự phân biệt giữa khu vực địa lý Đông Nam Á và tổ chức ASEAN căn cứ vào những sinh hoạt ngoại giao dồn dập từ Washington và New Delhi trong thời gian gần đây.
Nhìn chung, Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực lý tưởng cho sự đối đầu giữa các quốc gia dân chủ và Trung Quốc. Các thành viên của khối ASEAN được hưởng lợi gì từ sự cạnh tranh giữa hai thái cực địa chính trị này ?
Trong ngắn hạn, đó là sự di chuyển cơ sở công nghiệp, nguồn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, vì nhân công tại đây rẻ hơn và để tránh sự trừng phạt kinh tế của Mỹ. Đồng thời, cũng có các cơ hội thuận lợi, không chính thức, thậm chí mang tính bất hợp pháp. Đó là khi hàng hóa sản xuất tại Trung Hoa lục địa được sửa đổi nhãn hiệu và gắn nhãn mác xuất xứ từ các nước trung chuyển. Tuy vậy, đây không phải là lợi nhuận lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, nền kinh tế thế giới tùy thuộc vào sự phát triển thương mại của nhiều nước, đặc biệt là của Mỹ và Trung Quốc. Nếu vì cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh nói riêng, hay là vì cuộc tranh chấp lãnh đạo giữa Mỹ và Hoa Lục mà sinh hoạt kinh tế tại hai cường quốc này bị trì trệ, thì toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình trạng tốt nhất là nếu cuộc tranh chấp có thể được giải quyết mà không có chiến tranh và trật tự thế giới được duy trì tồn tại. Có như vậy thì các quốc gia Đông Nam Á mới giữ được tình trạng khá tốt đẹp hiện nay, như đã được thể hiện qua các dữ liệu về thống kê kinh tế.
Cuộc đối đầu của Mỹ và Trung Quốc diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên vùng Biển Đông, Vậy ASEAN thể hiện những động thái phản ứng thế nào?
Nhìn chung, ASEAN với tư cách là một tổ chức đã không có phản ứng chính thức. Tuy nhiên, ở một mặt nào đó, trong vụ Philippines kiện Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, thì phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực Thế giới, gọi tắt là BCA, thì tòa án này đã bác bỏ lập luận của Bắc Kinh về quyền lịch sử và xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh về đường lưỡi bò mà BCA coi là không có cơ sở pháp lý. Phán quyết CPA được ủng hộ mạnh mẽ nhất không phải từ tổ chức ASEAN, mà là từ bốn thành viên của nhóm tứ cường, kim cương, The Quad. Một diễn tiến khác, tổ chức ASEAN góp phần đáng kể, ít nhất là về mặt tiến trình, là cuộc thương thuyết kéo dài nhiều năm với Bắc Kinh về một bộ quy tắc ứng xử, gọi tắt là COC, để thay thế cho bản tuyên bố ứng xử mà Trung Quốc và ASEAN đã ký kết hồi năm 2002. Trong bối cảnh địa lý chính trị, Ấn Độ, Thái Bình Dương và trong tình trạng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, 10 nước ASEAN ngày nay có vẻ không công khai ngã về một đại cường nào. Nhưng thực tế, nhất là trong vấn đề Biển Đông, ASEAN là một tổ chức chia rẽ. Campuchia và Lào ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, trong khi Thái Lan và Miến Điện ít nhiều cũng có thiện cảm hơn với Trung Quốc. Cả bốn nước này đều không có tranh chấp tại Biển Đông, và do đó họ không quan tâm nhiều đến tiến trình thương thuyết bộ quy tắc ứng xử, tức là COC, mà Bắc Kinh đang nắm thế chủ động. Vấn đề cốt lõi nhất là từ quan điểm của Việt Nam, COC phải có tính ràng buộc và áp dụng cho tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã chiếm đóng bất hợp pháp bằng vũ lực vào tháng 1/1974 sau một cuộc hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, theo ý tôi, thì thà là chúng ta không có một quy tắc ứng xử COC hơn là có một quy tắc ứng xử COC mà Việt Nam bị mất vĩnh viễn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi không tin là một tổ chức ASEAN chia rẽ như hiện nay có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC thuận lợi cho tiền đồ của đất nước Việt Nam.
Theo giới phân tích, trước sự bành trướng bất chấp luật lệ của Trung Quốc và sự trở lại mạnh mẽ của một tứ kim cương, đã xuất hiện làn sóng hoài nghi về tính trung tâm của ASEAN. Liệu rằng, theo ông, ASEAN có bảo vệ được cột mốc thành trì trung tâm trước những vấn đề thách thức như hiện nay?
Như là một kết luận tạm thời, tôi tin rằng tổ chức ASEAN sẽ tồn tại khi chứng tỏ được khả năng tự diễn tiến để thích nghi với những thay đổi lớn kể từ năm 1967 đến nay. Tuy nhiên, đề xướng và phát huy vai trò trung tâm có thể là một tham vọng quá lớn của ASEAN, nhất là trong bối cảnh trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Có thể là một nghịch lý, dù thiếu vắng tính nhất quán, nhưng ASEAN chưa bị chia sẻ làm đôi. Từ một tổ chức chống cộng với 5 thành viên nguyên thủy, 10 thành viên ASEAN ngày nay rất thực tế, họ hợp tác với nhau trong phạm vi có thể được. Tuy vậy, lúc nào cũng sẵn sàng đi theo hướng quyền lợi riêng. Cụ thể như trường hợp Campuchia hợp tác quân sự với Bắc Kinh một cách bí mật, mặc dù Thủ tướng Hun Sen đã phủ nhận điều này. Sự hợp tác này xảy ra tại các quân cảng vùng Sihanoukville, chẳng hạn như nước Lào nhỏ bé xây dựng hàng chục đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, và ASEAN đã không giải quyết được hai cuộc khủng hoảng tại Miến Điện. Những ai lạc quan có thể nghĩ rằng ASEAN vào một lúc nào đó có thể trở thành một Liên Âu thu nhỏ tại Đông Nam Á. Viễn tưởng này theo tôi hãy còn rất xa vời. Không những bởi sự khác biệt giữa 10 thành viên về phương diện lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và nền kinh tế cạnh tranh thay vì bổ túc cho nhau, mà còn vì áp lực từ cường quốc bên ngoài. Trong thực tế, ASEAN có thể không còn là một tổ chức thuần túy nữa.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Hoàng Hằng đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington huy động 8.000 quân hỗ trợ di tản Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan. Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới mở cuộc điều tra mới tại Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ân xá quốc tế tố cáo chính quyền Nga ngầm phá hoại quyền biểu tình của người dân. Chính quyền La Habana tố cáo kế hoạch của Mỹ cung cấp Internet cho người dân Cuba là một cuộc xâm lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao Litva là nước duy nhất trong nhóm Đông Trung Âu quay lưng với Trung Quốc? Theo dòng thời sự, xét nghiệm kháng thể có thể giúp chính quyền Việt Nam điều chỉnh chính sách chống COVID-19 phù hợp hơn với thực tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần áo của Thụy Nhi, tiếp theo là tạp chí đặc biệt Hình sự hóa nạn ấu dâm, một bước tiến lớn của Vatican, Minh Anh thực hiện với phần phân tích của linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma. Sau đó là tạp chí góc vườn âm nhạc của Gia Trình, boy band thập niên 1990, bao giờ cho đến ngày xưa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.